Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 86. Giê-xu tại nước đẹp. Ta là Chúa, Thiên Chúa Ngươi.
Hôm nay, số người tham dự hầu như gấp đôi hôm qua. Cũng có những người không phải trong đám bình dân, một số đến bằng lừa và dùng bữa dưới mái nhà kho. Trong khi chờ đợi thầy, họ buộc các con vật vào các cây cột. Một ngày lạnh, nhưng quang đãng, họ nói chuyện với nhau. Những người biết rõ hơn giải thích người là ai và tại sao thầy lại nói ở nơi này. Một người hỏi,
nhưng người còn hơn Gioan sao?
Không, người khác. Tôi đã thuộc về Gioan. Ông là vị tiền hô, là tiếng nói của sự công chính. Vị này là đấng Messia, tiếng nói của sự khôn ngoan và tình thương.
Làm sao anh biết?
Nhiều người hỏi.
Đó là ba môn đệ chí thiết của Gioan Tẩy Giả đã nói với tôi. Nếu mà quý vị biết, họ đã thấy người sinh ra. Nghĩ coi, người sinh ra từ trong ánh sáng, đó là một ánh sáng rất mạnh. Tới nỗi họ lúc đó là những mục đồng, họ chạy ra bên ngoài chuồng giữa các con vật, hoảng hốt và sợ hãi. Họ thấy toàn thể Bethlehem ở trong lửa, rồi từ trời có các thiên thần xuống, các ngài lấy cánh quạt tắt lửa. Dưới đất có người, trẻ thơ sinh ra từ ánh sáng, tất cả lửa đều trở thành một ngôi sao.
Nhưng không, không phải vậy.
Đúng vậy mà. Khi tôi còn nhỏ, một người mã phu ở Bethlehem đã nói vậy với tôi. Bây giờ, Đức Mêsia đã trở thành người lớn. Ông ta rất tự hào.
Không, cái đó cũng không đúng nữa. Ngôi sao thì sau đó mới có. Nó đến cùng với các nhà đạo sĩ phương Đông. Một trong số họ là bà con với Salomon. Bởi vậy, bà con với Đức Mêsia, vì người thuộc dòng David, mà David là cha của Salomon. Salomon mê bà hoàng hậu xứ Saba vì bà đẹp và vì những quà tặng bà mang cho ông. Bà có một con trai thuộc về Judê, trong khi vẫn là người bên kia sông Ni.
Nhưng anh kể chuyện gì vậy? Anh điên sao?
Không, anh muốn nói rằng không đúng là ông ta. Người bà con đã mang cho người các hương thơm như các vua dòng dõi này quen dùng sao?
Tôi biết đúng sự thật. Một người khác nói như vậy này. Tôi biết vì tôi là bạn của Isa, một trong số các mục đồng. Vậy đứa trẻ sinh ra trong một chuồng bò, điều đó đã được tiên tri nói.
Nhưng người không phải ở Nazareth sao?
Hay để tôi nói, người sinh ra ở Bethlehem vì người thuộc dòng dõi David. Đó là vào thời kỳ khai sổ. Các mục đồng đã thấy một ánh sáng đẹp nhất hiện hữu, đứa nhỏ nhất. Vì nó vô tội, nó thấy thiên thần của Chúa trước tiên, tiếng người du dương như tiếng đàn cầm. Người nói,
đứng cứu thế đã sinh ra, hãy đến thờ lại.
Rồi các thiên thần và thiên thần hát rằng,
vinh quang cho Thiên Chúa và bình an cho người tốt.
Các mục đồng đi và thấy một trẻ sơ sinh nằm trong máng cò, giữa một con bò và một con lừa, và người mẹ và người cha. Họ thờ lại, rồi họ dẫn các ngài tới nhà một người đàn bà quảng đại. Đứa trẻ lớn lên như mọi đứa trẻ khác, đẹp, dễ thương, toàn là tình yêu. Rồi các đạo sĩ đến từ bên kia sông Euphrates và sông Nin, vì họ đã thấy ngôi sao và nhận ra đó là ngôi sao của Balaam. Nhưng đứa trẻ đã có thể bước được rồi. Vua Herod đã ra lệnh tiêu diệt vì ghen với một vị vua tương lai. Nhưng thiên thần Chúa đã báo nguy, các trẻ em ở Bethlehem bị giết, nhưng người trốn đi còn xa hơn là Mataria. Rồi người trở về Nazareth và làm thợ mộc. Tới giờ của người, sau khi ông tẩy giả, bà con của người đã loan báo người. Người bắt đầu sứ mệnh của người, và trước tiên, người tìm các mục đồng. Người đã chữa Isaac cho khỏi bại liệt sau 30 năm tàn tật. Bây giờ, Isaac không mệt mỏi, rao giảng người như vậy đó.
Ba người môn đệ của ông tẩy giả đã nói cho tôi y hệt những lời này.
Người đã nói đầu tiên nói, hơi bẽ mặt.
Và đó là sự thật, điều không thật. Đó là sự diễn tả của tên Mã Phù. Ông ta tự hào à? Tôi thề, ông ta nên bảo các người Bethlehem thấy tốt. Người không thể rao giảng ở Bethlehem, cũng như ở Jerusalem.
Đúng, nhưng nghĩ coi, nếu các phật sứ và các pha-ri-siêu muốn nghe lời người, đó là những rắn độc và linh cẩu, đúng như ông tẩy giả đã gọi họ.
Tôi muốn được chữa. Anh thấy không, tôi có một chân bị hoại thư. Tôi chỉ đựng hầu chết. Để tới đây trên lưng lừa, tôi đã tìm người ở Sion, nhưng người không còn ở đó nữa.
Một người nói,
họ đe dọa giết người.
Một người khác nói,
lũ chó.
Đúng. Anh từ đâu tới?
Từ Lydda.
Đường quá xa.
Tôi muốn nói với người điều sai lầm của tôi. Tôi đã nói với ông tẩy giả, nhưng tôi chạy biệt tích vì ông la tôi quá trời. Tôi nghĩ mình không thể được tha thứ nữa.
Một người nữ nói,
anh đã làm gì?
Rất nhiều điều xấu. Tôi sẽ nói với người. Quý vị nghĩ sao? Người có nguyền rủa tôi không?
Không, tôi đã nghe người nói ở Bethsaida. Tôi tới đó tình cờ. Ôi, những lời người nói về một người đàn bà tội lỗi. À, hầu như tôi muốn là bà để được hưởng những lời đó.
Một ông già bệ vệ nói,
kìa người đến.
Nhiều người kêu lên,
lại tình thương, tôi xấu hổ.
Kẻ có tội nói, và ông đi trốn.
Đi đâu vậy con ơi? Có phải con có quả tim quá đen, tới nỗi con ghét ánh sáng, đến độ phải chạy trốn nó không? Con đã quá phạm tội, đến nỗi con sợ thầy, sự tha thứ. Nhưng con đã có thể phạm tội gì? Dù con đã giết Thiên Chúa, cũng không được sợ nếu con sám hối thật. Đừng khóc. Đúng hơn hãy đến đây, chúng ta khóc cùng với nhau.
Giê-xu đã giơ tay ra để ngăn cản ông trốn. Bây giờ, người ôm ông vào lòng, rồi người quay về với những người đang chờ và nói,
một lát thôi, để thoa dịu con tim này, rồi thầy sẽ đến với các con.
Người rời xa căn nhà, khi rẽ ở góc tường, người đụng vào người đàn bà trùm khăn, đang ở vị trí để nghe của bà. Người nhìn bà đăm đăm một lát, rồi người đi chừng 10 bước nữa, rồi đứng lại.
Con đã làm gì?
Người đó liền quỳ gối. Đó là một người đàn ông, chừng 50 tuổi, khuôn mặt khô cháy vì khát vọng, và bị tàn phá vì một nỗi khổ kín đáo. Ông giơ hai tay ra và kêu,
để có tất cả gia tài cha mẹ mà tiêu xài với đàn bà. Con đã giết mẹ con và anh con không có bình an nữa. Của ăn của con là máu, giấc ngủ của con là ác mộng, sự giải trí của con là... À, trong lòng đàn bà, trong tiếng kêu dâm đãng của họ, con cảm thấy xác chết giá lạnh của mẹ con và hơi thở hắt ra của anh con bị đánh thuốc độc. Khốn kiếp các đàn bà của khoái lạc, các rắn lục, sứa độc, cá trình vô độ, hủy hoại sự hủy hoại của con.
Đừng nguyền rủa, thầy không nguyền rủa con.
Thầy không nguyền rủa con?
Không, nhưng thầy khóc, và thầy vác tội của con trên thầy. Ôi, nó nặng chừng nào, nó làm gãy các chi thể của thầy. Nhưng thầy ôm chặt lấy nó, để tiêu hủy nó đi cho con. Và với con, thầy cho con sự tha thứ. Phải, thầy tha cho con cái tội nặng nề của con.
Người giơ tay lên đầu người đàn ông đang khóc nức nở và người cầu nguyện.
Cha ơi, máu con cũng sẽ đổ ra cho nó nữa. Trong khi chờ đợi, thì đây, nước mắt và lời cầu nguyện của con. Lạy cha, xin tha, vì nó sám hối. Con cha muốn vậy. Tất cả đều được tha, theo sự xét xử của con.
Người giữ yên như vậy mấy phút nữa, rồi người cúi xuống nâng người đó dậy và nói:
Tội lỗi được tha. Bây giờ, phần con là phải đền tội bằng cách sống cuộc đời còn lại trong sám hối vì những tội của con.
Thiên Chúa có tha cho con không? Và mẹ con? Và anh con?
Điều mà Thiên Chúa tha thì mọi người đều tha. Hãy đi và đừng bao giờ phạm tội nữa.
Người đó khóc mạnh hơn và hôn tay người. Giê-xu để ông lại đó với nước mắt của ông và trở vào nhà. Người đàn bà trùm khăn có vẻ như muốn ra gặp người, nhưng rồi bà cúi đầu và không nhúc nhích nữa. Giê-xu đi qua trước bà mà không nhìn bà. Người đã tới chỗ của người. Người nói:
Một linh hồn đã trở về với Chúa, chúc tụng sức mạnh của người đã giật khỏi các dây trói buộc của ma quỷ, những linh hồn mà người đã tạo dựng, để lại đặt họ vào con đường về trời. Tại sao linh hồn này xa lạc? Vì nó lạc xa lề luật. Có nói trong sách rằng, Thiên Chúa tỏ mình ra trên núi Sinai với tất cả sức mạnh kinh khủng của người, để qua đó người nói, ta là Thiên Chúa, đây là ý muốn của ta. Đây là sấm sét sẵn sàng cho những kẻ phản động chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Và trước khi nói, người đã truyền rằng không ai trong dân chúng được lên để nhìn ngắm đấng tự hữu. Ngay các thầy cả cũng phải thanh tẩy trước khi tới gần ranh giới được chỉ định bởi Thiên Chúa để không bị đánh phạt. Như vậy, vì đó là thời kỳ công thẳng và thử thách, các tầng trời khép chặt như đá trên các mầu nhiệm về nước trời và về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, và chỉ có các mũi tên công bằng rơi trên các con cái đắc tội. Nhưng bây giờ, không. Bây giờ đấng công chính đến để làm trọn mọi phép công bằng. Đã đến thời mà lời của Thiên Chúa nói với loài người, không ranh giới, không sấm sét, để cho loài người ân sủng và sự sống. Lời đầu tiên của Cha và Chúa là lời này, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi. Không một lúc nào trong ngày mà lời này không vang dội và biểu lộ bởi tiếng nói và bởi ngón tay Thiên Chúa. Ở đâu? Ở khắp nơi. Tất cả đều không ngừng nói, từ cỏ cây tới tinh tú, từ nước tới lửa, từ vải vóc tới lương thực, từ ánh sáng tới bóng tối, từ sức khỏe tới bệnh tật, từ sự giàu tới sự nghèo. Tất cả đều nói, ta là Chúa, chính bởi ta mà ngươi ở đây. Một trong các tư tưởng của ta đã ban nó cho ngươi, một tư tưởng khác lấy nó đi khỏi ngươi. Không một vũ khí mạnh mẽ nào, không một sự phòng thủ nào có thể làm cho ngươi thoát khỏi ý muốn của ta. Nó gào lên trong tiếng gió, nó hát trong tiếng róc rách của nước, nó lan tỏa trong hương thơm của loài hoa, nó đập trên đỉnh núi đồi, nó thì thầm, nó nói, nó gọi, nó kêu gào trong các lương tâm, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi. Các con đừng bao giờ quên điều đó. Đừng nhắm mắt, bịt tai, bóp nghẹt lương tâm để không nghe thấy nó. Lời này, nó không kém hiện hữu hơn. Trên tường của phòng tiệc hay trên các làn sóng tràn bờ của biển, trên đôi môi tươi cười của trẻ thơ hay trên màu tái mét của người già sắp chết, trên bông hồng thơm tho hay trong sự thối nát của nấm mồ, nó tới, được viết bởi ngón tay bằng lửa của Thiên Chúa. Trong sự say sưa của men rượu hay khoái lạc, trong sự quay cuồng của công việc, trong sự nghỉ ngơi ban đêm, trong cuộc tản bộ cô độc, có tiếng nói luôn luôn vang lên để nói, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi. Và thể xác này mà ngươi hôn hít cách say sưa, đồ ăn này mà ngươi nuốt cách thèm thuồng, đống vàng này mà sự hà tiện của ngươi đã tích góp, cái giường mà ngươi đã nằm lại cách lười biếng, và sự thinh lặng, sự cô độc, giấc ngủ, không có gì có thể làm cho nó nín. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi. Đó là người bạn không rời bỏ ngươi, là người khách mà ngươi không thể xua đuổi. Ngươi tốt ư, nó là người khách và người bạn tốt. Ngươi đổi bại và đắc tội ư, người bạn và người khách này trở nên ông vua làm nhức nhối và không cho bình an. Nhưng nó không rời bỏ, không rời bỏ, không rời bỏ. Nó chỉ cho phép kẻ bị kết án xa lìa Thiên Chúa, nhưng sự xa lìa này là một khổ hình không nguôi và đời đời. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, và người thêm, đấng đã kéo ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ôi, bây giờ thực sự chừng nào, người có thể nói điều đó cách chính, người đã kéo ngươi ra khỏi Ai Cập nào, khỏi nước Ai Cập nào để dẫn ngươi vào đất hứa không phải là nơi này, mà là nước trời, nước vĩnh cửu của Chúa, nơi không còn đói, không còn khát, không còn lạnh, không còn chết, nơi tất cả đều chan hòa vui sướng và bình an, nơi tất cả thần trí được no thỏa bình an và niềm vui. Bây giờ, người kéo các con ra khỏi cảnh nô lệ thực sự. Đây, vị giải phóng chính là Thầy. Thầy đến bẻ gãy xiềng xích cho các con. Hết mọi kẻ thống trị của loài người đều có thể bị chết, và khi họ chết, các dân nô lệ lại được tự do. Nhưng Satan không chết, nó muôn đời. Đó là kẻ thống trị đã xích các con lại, để lôi các con tới nơi nó muốn. Tội lỗi ở trong các con, và tội lỗi là cái xích Satan dùng để trói các con. Thầy đến bẻ gãy cái xích này, Thầy đến nhân danh Chúa Cha, và đó cũng là ước muốn của Thầy. Đó là để hoàn thành lời hứa đã không được hiểu. Ta đã kéo con ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Chính bây giờ nó được hoàn thành một cách thiêng liêng. Chúa là Thiên Chúa, các con đã đưa các con ra khỏi đất của tà thần, đứa đã dụ dỗ các cha mẹ đầu tiên, người giật các con ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, người mặc lại cho các con bằng ân sủng, người nhận các con vào nước của người. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, ai đến với Thầy sẽ có thể nghe đấng tối cao nói trong quả tim hạnh phúc của họ bằng giọng nói đầy êm đềm tình phụ tử. Ta là Chúa, Thiên Chúa của con, đấng đã kéo con lại với ta, tự do và hạnh phúc. Hãy đến, hãy quay mặt, con tim, lời cầu nguyện, ý muốn của các con về với Thiên Chúa, giờ ơn phúc đã đến.
Giê-xu đã chấm dứt, người đi qua trong khi chúc phúc, người vuốt ve một bà già nhỏ và một đứa bé tóc đen nhánh và tươi cười.
Thầy ơi, chữa cho con với, con rất bệnh.
Người bị bệnh hoại thư nói,
linh hồn trước tiên, hãy làm việc sám hối.
Xin Thầy cho con phép rửa, giống như Gioan, con bệnh, nên con không thể đến với ông.
Đi.
Giê-xu đi tới bờ sông, ở bên ngoài hai đồng cỏ lớn và một cánh rừng che khuất. Người cởi giáp, người kia lết theo với cái nạn của ông, họ xuống bờ nước. Giê-xu bụm hai tay như cái chén, múc nước đổ trên đầu người đó, trong khi ông ở trong nước tới nửa ống chân. Trong khi ông ta trở lên bờ, người ra lệnh.
Bây giờ, hãy tháo băng ra.
Người đàn ông phân lời. cẳng chân đã khỏi hết. Đám đông kêu lên kinh ngạc.
Cả con nữa,
cả con nữa,
cả con nữa, phép rửa bởi thay thầy.
Nhiều người kêu lên, Giê-xu đã về tới nửa đường, người quay lại.
Để ngày mai, bây giờ về đi, và hãy tốt, bình an cho các con.
Tất cả đã xong. Giê-xu trở về nhà, vào nhà bếp đã hơi tối, mặc dù mới là những giờ đầu tiên của buổi chiều. Các môn đệ sắp lại xung quanh người. Phê-rô hỏi,
người đàn ông mà thầy dẫn ra sau nhà, ông ta làm sao?
Cần sự thanh tẩy.
Nhưng ông ta không trở lại và không xin phép rửa.
Ông ta đi tới nơi, thầy bảo đi.
Đi đâu?
Đi đền tội, Phê-rô.
Trong nhà tù?
Không, đi đền tội trong cuộc đời còn lại.
Vậy, không phải người ta được rửa bằng nước?
Bằng nước mắt nữa, đó là nước.
Đúng vậy, bây giờ thầy đã làm một phép lạ, ai biết họ sẽ đến bao nhiêu người. Hôm nay đã đông gấp đôi rồi.
Ừ, nếu thầy phải làm hết, thì thầy không thể. Chính các con sẽ làm phép rửa. Trước tiên thì một người làm, rồi các con sẽ hai người, rồi ba, rồi nhiều người. Còn thầy, thầy giảng, chữa các người bệnh và các người có tội.
Chúng con rửa tội à? Ôi, con không đáng. Chúa ơi, xin miễn cho con sứ mệnh này. Chính con là kẻ cần được rửa.
Phê-rô quỳ gối năn nỉ, nhưng Giê-xu cúi xuống và nói,
chính con là người sẽ làm phép rửa trước tiên, ngay từ ngày mai.
Không, lạy Chúa, con làm sao được nếu con còn đen hơn cái ống khói này.
Giê-xu mỉm cười trước sự khiêm nhường thành thật của vị tông đồ đang quỳ gối, hai bàn tay to của chân trài chắp lại tùy vào đầu gối người. Rồi người cúi xuống hôn lên trán ông, tại chỗ chân tóc muối tiêu chìa ra lẫm chởm thì đúng hơn là quăng.
Đó, thầy rửa cho con bằng một cái hôn. Con bằng lòng không?
Con sẽ làm ngay một lỗi khác để được một cái hôn khác.
Cái đó thì không được. Người ta không được nhạo báng Thiên Chúa bằng cách lạm dụng ơn của người.
Còn con, thầy không cho cái hôn nào. Con còn có vài tội.
Iscariot nói. Giê-xu nhìn ông đăm đăm. Cái nhìn của người sắp biến chuyển từ ánh sáng vui vẻ soi sáng cho nó khi người nói với Phê-rô biến thành bóng nghiêm nghị. Tôi nói là mệt mỏi. Và người nói,
ừ, cho cả con nữa. Nào, thầy không muốn bất công với ai cả. Hãy tốt, Giu-đa, nếu con muốn. Con còn trẻ, có cả cuộc đời trước mắt để tiến lên không ngừng cho tới bậc trọn lành của sự thánh thiện.
Và người hôn ông.
Bây giờ đến lần con Simon, bạn thầy, và con Matthew, chiến thắng của thầy, và con hiền nhân Bartholomew, và con Philip trung thành, và con Thomas ý chí vui vẻ. Nào Andre linh hoạt thầm lặng, và con Jacobe của cuộc gặp gỡ đầu tiên. Bây giờ là con Gioan, niềm vui của thầy con. Rồi con Giu-đa, người bạn của tuổi thơ và tuổi thanh niên. Và con Jacobe, kẻ nhắc lại cho thầy, vì công chính bởi thân thể con và quả tim con. Đó, tất cả, tất cả. Nhưng các con hãy nhớ rằng, nếu tình yêu của thầy tăng gấp lên, nó cũng đòi thiện chí của các con tiến thêm một bước nữa về phía trước trong đời sống người tông đồ của thầy. Các con sẽ làm kể từ ngày mai. Nhưng hãy nghĩ rằng mỗi bước về phía trước là một vinh dự và một bó buộc.
Phê-rô nói,
thưa thầy, một hôm thầy đã nói với Gioan, Jacobe, Andre và con rằng thầy sẽ dạy chúng con cầu nguyện. Con nghĩ rằng nếu chúng con cầu nguyện giống như thầy, chúng con có thể xứng đáng với công việc mà thầy đòi hỏi chúng con.
Lúc đó, thầy cũng đã trả lời con. Khi các con được đào tạo đủ, thầy sẽ dạy cho các con lời cầu nguyện tối thượng, để lưu lại cho các con lời cầu nguyện của thầy. Nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu nó chỉ được nói bằng môi miệng. Lúc này, các con hãy hướng về Thiên Chúa với một tâm hồn ước ao chân thành. Lời cầu nguyện là một ơn mà Thiên Chúa nhường ban cho con người, và con người dâng lên Thiên Chúa.
Thế nào? Chúng con chưa xứng đáng cầu nguyện sao? Tất cả Israel đều cầu nguyện.
Icariot nói.
Đúng, Judah. Nhưng con thấy, theo các công việc của họ, thì Israel cầu nguyện thế nào? Thầy không muốn làm cho các con thành những kẻ phản bội, tức là chỉ cầu nguyện ở bên ngoài mà không sẵn sàng ở bên trong, đối nghịch với điều lành. Đó là phản bội.
Còn các phép lạ?
Vẫn là Judah hỏi.
Khi nào thầy mới cho chúng con biết làm?
Chúng ta, các phép lạ, chúng ta lấy tình thương muôn đời, nhưng chúng ta uống nước sạch mà. Chúng ta mà làm các phép lạ, nhưng cậu bé ơi, cậu uyên thuyên vớ vẩn quá.
Phêrô tức mình, thất kinh như mất hồn.
Người đã nói ở Giu-đê mà, chứ điều đó không có thật sao?
Đúng, có thật. Thầy đã nói vậy, và các con sẽ làm. Nhưng bao lâu các con còn quá xác thịt, thì các con sẽ không có phép lạ.
Chúng con sẽ ăn chay.
Icariot nói.
Vô ích. Về xác thịt, thầy nghe thấy những khát vọng đồi bại, cái đói chấp bao, trong cái dòng của bộ ba phản trắc này. Cả đoàn các nết xấu, giống như các con, của một cuộc sống ô nhục, thần trí kiêu căng với khát vọng của xác thịt và khát vọng thống trị, đã cưu mang hết mọi thứ xấu trong con người và trong thế giới.
Chúng con, vị thầy, chúng con đã bỏ hết những gì chúng con có.
Judah đáp trả.
Nhưng không bỏ chính mình các con.
Vậy chúng con phải chết để ở với thầy. Chúng con sẽ làm ít nhất là con.
Không. Thầy không đòi cái chết vật chất của các con. Thầy yêu cầu phải chết trong các con những khuynh hướng động vật và sa tăng. Và chúng sẽ không chết bao lâu xác thịt còn giữ các ước muốn của nó, bao lâu sự dối trá, kiêu căng, bực tức, tự hào, thèm ăn, tham lam, lười biếng còn ở trong các con.
Chúng còn quá loại người, ở bên thầy quá thánh.
Bartolomeo thì thầm.
Và người đã luôn luôn thắng như vậy, chúng tôi có thể nói.
Jacobe Anfe xác nhận. Gioan nói.
Người biết chúng ta là thế nào. Chúng ta không nên thất vọng vì vậy. Nhưng hãy chỉ nói với người. Hãy cho chúng con ngày qua ngày sức mạnh để phục vụ thầy. Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, là chúng ta lầm và lừa dối. Vậy lầm và lừa dối với ai? Với chính chúng ta, là kẻ biết mình thế nào, dù chúng ta không muốn nói ra ư? Với Thiên Chúa là đấng mà người ta không thể lừa dối được ư? Nhưng nếu chúng ta nói chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đến giúp chúng con với sức mạnh và sự tha thứ của Chúa, lúc đó Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng. Và với lòng tốt và sự công chính của người, người sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy sự bất công của con tim tội nghiệp của chúng ta.
Con có phúc, Gioan, vì chân lý nói bởi môi miệng con là cái có hương thơm vô tội và chỉ biết hôn tình yêu đáng thờ lạy.
Khi nói như vậy, Giê-xu đứng lên, kéo kè biệt ái vào lòng người, sau khi ông đã nói trong góc tối của ông.
Thank you. thương con tìm về ném bóng. Kiếp sống cô đơn mệt nhọc lóng đong, Chúa ơi con đây ngàn đời chờ mong lắng đồng. Vì Ngài là Chúa tình yêu, con hằng tin kinh vâng giữ lệnh truyền. Và này lạy Chúa con đây, con về bên cha. Kiếp sống dương gian còn vì núi tiên, cô đơn hư không lệ nhòa mắt biếc. Nhắm mắt xuôi tay một mình chỉ biết Chúa ơi. Với Chúa ra đi nhẹ nhàng cất bước, gieo trong đau thương lệ nhòa khấn nước, cho con trinh nguyên trọn đời thờ kính Chúa Trời. Vì Ngài là Chúa tình yêu, con hằng tin kinh vâng giữ lệnh truyền. Và này lạy Chúa con đây, Ngài thương đón con về bên cha. Chúa giúp con yêu cuộc đời dưới thế, nhân nhọc nhằn túng thiếu, thắp sáng tình yêu nẻo đường mù tối. Chúa ơi, có Chúa con vui tình trời dẫn lối, thế giới bon chen hận thù yêu đuối. Chúa ơi, con đem tin mừng Ngài đi. Ngài là Chúa tình yêu, con hằng tin kinh vâng giữ lệnh truyền. Và này lạy Chúa con đây, xin Ngài thương đón con về bên cha. Vì Ngài là Chúa tình yêu, con hằng tin kinh vâng giữ lệnh truyền. Và này lạy Chúa con đây, xin Ngài thương đón con về bên cha.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.